Chương 12. Món thuốc đa dịch. Harry và giáo sư McGonagall bước ra khỏi bậc thang đá trên cùng. Rồi giáo sư McGonagall gõ nhẹ lên cánh cửa. Cánh cửa lặng lẽ mở ra, cả hai bước vào. Giáo sư bảo Harry đứng chờ, rồi bỏ nó lại đó một mình. Harry ngó chung quanh, chắc chắn một điều, trong số tất cả các văn phòng thầy cô mà Harry từng bước vào, thì văn phòng của Dumbledore là nơi thú vị nhất. Nếu mà nó không ở trong tình trạng lo sốt gió lên về chuyện có thể bị tống cổ ra khỏi trường, thế nào nó cũng khoái chí nhân dịp này mà tham quan chốn riêng tư của cụ Dumbledore. Đó là một căn phòng tròn rộng rãi đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu cứ kêu do do và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh. Lại có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát, cái nón phân loại. Harry ngần ngừ, nó liếc mắt một vòng quanh các bức chân dung phù thủy đang ngủ gật trên tường. Nếu mà nó thử đội cái nón phân loại lên đầu một lần nữa, chắc cũng không hại gì đâu. Chỉ để thử coi, để biết chắc là cái nón ấy đã xếp nó vô đúng ký túc xá, chứ không phải vì nhầm lẫn gì hết. Harry lặng lẽ đi vòng qua cái bàn giấy, nhấc cái nón ra khỏi kệ, rồi từ từ đặt nón lên đầu mình. Cái nón quá to so với cái đầu nên sụp xuống che khuất cả mắt nó, y như lần trước khi nó lần đầu tiên đội cái nón ấy lên đầu. Nó nhìn đăm đăm vào cái khoảng tối thui bên trong nón và chờ đợi. Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai nó. Đang rầu rĩ chuyện gì hả Potter? Harry thì thầm. Dạ, xin lỗi đã làm phiền ông, cháu chỉ muốn hỏi... Cái nón lém lỉnh nói ngay. Cháu đang băn khoăn, không biết ta có đặt cháu vô đúng ký túc xá không chứ gì. Chà, cháu quả là đặc biệt, rất khó phân loại, nhưng mà ta vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu của ta. Trái tim Harry nhảy thót lên, cái nón nói tiếp. Nếu cháu mà vô nhà Slytherin thì cháu sẽ tha hồ phát huy tài năng. Harry có cảm giác bao tử của nó tuột ra khỏi bụng rồi. Nó nắm cái chóp nhọn của cái nón kéo ra. Cái nón xộc xệch cũ kỹ tàn phai rủ xuống trong tay nó. Harry đặt trả cái nón lên kệ, cảm thấy muốn bệnh. Nó nói to với cái nón im lìm lặng thinh. Ông nhầm rồi. Cái nón chẳng ư hử cũng chẳng buồn nhúc nhích. Harry bước lùi lại, vẫn ngó chằm chằm cái nón. Bỗng nhiên từ đằng sau nó vang lên một âm thanh lúc túc rất lạ, khiến nó lập tức phải xoay người lại. Hóa ra chẳng phải chỉ có một mình nó ở trong phòng. Đằng sau cánh cửa có một nhành cây vàng, và đậu trên nhành cây đó là một con chim già lũ khụ, trông như một con gà Tây hom hem, bị giặt lông hết một nửa. Harry trợn mắt ngó con chim, và con chim cũng đáp lễ bằng một cái nhìn thâm hiểm, tiếp tục phát ra thứ âm thanh lúc túc kia. Harry thấy con chim này có vẻ bệnh hoạn quá, hai mắt nó lờ đờ và lông lá nó cứ rụng tơi tả, ngay cả khi Harry nhìn nó. Harry vừa thoáng nghĩ là chỉ còn thiếu điều con chim kiển của cụ Dumbledore lăn ra chết trong khi đang ở trong phòng một mình với nó, thì vừa lúc đó con chim bỗng bùng cháy. Harry hét lên kinh hoàng và nhảy lùi ra sau cái bàn giấy. Nó giáo giác nhìn quanh coi có ly nước nào không, nhưng chẳng thấy gì cả. Trong lúc đó con chim đã trở thành một trái cầu lửa. Trái cầu rít lên một tiếng to rồi biến mất trong một giây sau đó, chỉ để lại trên sàn một đống tro tàn. Cửa văn phòng mở ra, cụ Dumbledore bước vào, dáng điệu buồn rười rượi. Harry vừa thở hổn hển vừa nói,
Thưa thầy, con chim trong phòng thầy, con không làm gì hết, tự nhiên nó cháy lên.
Cụ Dumbledore bỗng mỉm cười, làm Harry ngạc nhiên hết sức. Cụ nói,
cũng đã đến lúc rồi, mấy ngày nay trông nó hãi hùng quá sức. Thầy đã bảo nó cứ cháy phức cho xong.
Bộ mặt thộn ra của Harry làm cho cụ Dumbledore khoái trá. Cụ giải thích,
Forkes là một con phượng hoàng, Harry à. Khi nào tới số chết thì phượng hoàng bừng cháy lên để rồi lại được tái sinh từ đống tro tàn của chính mình. Coi kìa.
Harry nhìn xuống, vừa đúng lúc một con chim con mới nở, nhăn nheo và bé tí xíu đang thò đầu ra khỏi đống tro. Con chim mới này trông cũng xấu xí, y chang như con chim cũ. Cụ Dumbledore ngồi xuống sau cái bàn giấy.
Thiệt xui là con đã nhìn thấy nó vào đúng ngày quả thiêu. Thực ra ngày thường nó đẹp lắm, với bộ lông vũ vàng và đỏ hết sức tuyệt vời. Phượng hoàng là những sinh vật kỳ diệu lắm. Chúng có thể mang rất nặng, mà nước mắt chúng lại có sức mạnh hồi sinh. Phượng hoàng mới thiệt là đồ đệ trung thành tuyệt đối.
Trong lúc hoảng hốt về chuyện con Forkes bốc cháy, Harry quên bén chuyện của mình. Nhưng khi cụ Dumbledore ngồi xuống cái ghế cao sau bàn làm việc và nhìn chằm chằm Harry bằng đôi mắt xanh, sáng quắc và soi mói, thì nó sực nhớ ra ngay vì sao nó bị đưa tới đây. Tuy nhiên, trước khi cụ Dumbledore thốt ra một lời nào, thì cánh cửa văn phòng lại bị mở bung ra bằng một sức đẩy rất mạnh. Và lão Hagrid xông vô phòng, mắt nhìn hơ hãi, cái nón trùm đầu trệt khỏi mái tóc đen bù xù, và xác con gà trống vẫn còn lủng lẳng trong bàn tay to tướng của lão. Lão khẩn thiết nói với cụ Dumbledore,
thủ phạm không phải là Harry đâu, thưa giáo sư Dumbledore, chính tôi vẫn còn trò chuyện với nó chỉ mấy giây trước khi thằng nhỏ kia bị tấn công. Nó đâu có đủ thì giờ làm gì đâu, thưa ngài.
Cụ Dumbledore định nói điều gì đó, nhưng lão Hagrid vẫn luôn mồm nói không nghỉ, tay vung vẩy xác con gà trống trong cơn xúc động, làm cho lông gà bay tơi tả khắp nơi.
Không thể nào là Harry được, thưa ngài. Tôi sẵn sàng tuyên thệ bảo lãnh trước Bộ trưởng Pháp thuật nếu như tôi phải...
Bác Hagrid, tôi... Ngài bắt nhầm thủ phạm rồi, thưa ngài. Tôi biết Harry không bao giờ... Bác Hagrid...
Cụ Dumbledore buộc phải to tiếng.
Tôi không hề nói rằng Harry tấn công hai người đó.
Ủa?
Lão Hagrid khựng lại, cánh tay nắm sát con gà trống cứng đơ buông xuôi xị. Lão xìu xuống.
Thôi được, thưa ông hiệu trưởng, tôi sẽ chờ ở bên ngoài.
Lão thẹn thùng bước cồm cộp ra ngoài. Cụ Dumbledore phủi mấy cái lông gà trên mặt bàn giấy. Harry lặp lại câu nói của cụ một cách tràn đầy hy vọng.
Thưa thầy đâu có nghĩ thủ phạm là con, phải không thầy?
Không, thầy không nghĩ vậy.
Cụ Dumbledore nói, vẻ mặt lại trở nên buồn rười rượi.
Dù vậy, thầy vẫn muốn nói chuyện với con.
Harry đợi chờ căng thẳng, trong khi cụ Dumbledore dò xét cân nhắc. Đầu những ngón tay rất dài của cụ chụm vào nhau. Cuối cùng cụ nói nhẹ nhàng,
Harry à, thầy phải hỏi con rằng con có điều gì muốn nói với thầy không? Bất cứ điều gì.
Harry không biết nói gì. Nó nghĩ đến cái câu mà Malfoy thét,
mày sẽ là đứa tiếp theo đồ máu bùng, và món thuốc đa dịch đang sôi ùng ục trong buồng tắm của con ma khóc nhè Mytho.
Rồi nó nghĩ đến giọng nói của kẻ vô hình mà nó đã nghe hai lần và nhớ cả những lời Ron nói.
Nghe được tiếng nói mà không ai khác nghe được thì không phải là điều hay ho gì, cho dù trong thế giới phù thủy đi nữa.
Nó cũng nghĩ về điều mọi người đang nói về nó, và nỗi lo sợ ngày một lớn trong nó là nó có thể có họ hàng gì đó với Slytherin. Nhưng sau một hồi cân nhắc, nó nói,
thưa thầy, không có gì.
cuộc tấn công một lúc hai nạn nhân Justin và con ma Nick suýt mất đầu đã biến sự căng thẳng có sẵn từ trước thành nỗi kinh hoàng thực sự. Lạ một cái là người ta lo lắng về số phận của con ma Nick suýt mất đầu nhiều hơn tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể gây ra một chuyện như vậy đối với một con ma. Quyền lực khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ đời tám quánh nào rồi? May mà kỳ nghỉ Giáng sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogwarts để về nghỉ lễ với gia đình. Ron nói với Harry và Hermione. Tới nước này thì chỉ còn lại tụi mình ở lại trường thôi. Tụi mình với tụi Malfoy, Grabbe và Goyle. Kỳ nghỉ này rồi đây vui phải biết. Grabbe và Goyle cũng đã ghi tên ở lại trường trong kỳ lễ Giáng sinh bởi vì hai đứa này luôn làm theo những gì Malfoy làm. Nhưng Harry cũng mừng là hầu hết các học sinh khác đều đã về nhà. Nó đã ngán tới tận cổ cái cảnh người ta cứ né né dạt dạt ra xa khỏi nó trong hành lang, như thể nó sắp sửa nhe răng nanh hay xì nọc độc ra. Và cũng đã chán ngấy những trò chỉ chỏ xì xầm lẫn huýt háy mỗi khi nó đi ngang qua. Tuy nhiên, Fred và George lại thấy tất cả những trò ấy rất vui. Hai đứa lanh chanh bước dõng dạc phía trước Harry để mở đường và hô to. Hãy tránh đường cho người kế vị Slytherin, phù thủy ác độc chân chính đang du hành đây. Percy cực lực phản đối hành động đó. Anh lạnh lùng mắng hai em. Đây không phải là chuyện đáng cười đùa. Fred xua tay. Ôi, tránh đường giùm coi anh Percy. Harry đang gấp lắm mà. George hùa thêm. Đúng vậy, nó phải đi gấp tới phòng chứa bí mật để uống trà với đám tay chân đầy nanh nọc đó. Ginny cũng không thú vị chút nào với trò đùa của hai anh. Mỗi lần Fred hỏi to Harry là nó dự định tấn công ai tiếp theo, hay khi George giả đò trừ tà Harry bằng một củ tỏi, thì Ginny kêu lên đầy khổ sở. Ôi đừng mà! Harry chẳng thèm bận tâm, ít nhất thì nó cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy Fred và George coi cái chuyện người ta đồn đại nó là người kế vị Slytherin là tào lao nhảm nhí. Nhưng mà trò cười của anh em Fred và George lại có vẻ như đã chọc tức Draco Malfoy. Mỗi lần thấy anh em Fred diễn trò cười đó, trong Malfoy càng thêm chua chát. Ron suy diễn là bởi vì nó chỉ muốn nổ ra rằng chính nó mới là người kế vị. Mấy bộ cũng biết mà, cái mà thằng đó ghét nhất là bị đánh bại trong bất cứ chuyện gì. Vậy mà bây giờ tiếng tăm của mấy chuyện bẩn thỉu nó làm thì Harry lại lãnh hết. Vậy sao không tức? Hermione nói bằng giọng đắc ý. Không lâu nữa đâu, thuốc đa dịch gần xong. Cũng sắp tới ngày tụi mình moi được sự thật từ thằng đó ra rồi. Cuối cùng học kỳ 1 chấm dứt và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Harry nhận thấy tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đi chứ không phải âm u đi. Và điều nó thích nhất là nó. Hermione cùng anh em nhà Weasley được làm bá chủ toàn tháp Gryffindor. Nghĩa là chúng tha hồ chơi pháo bung xòe tưng bừng mà không ngại làm phiền ai hết. Lại mặc sức thực tập đấu tay đôi riêng với nhau. Fred, George và Ginny đã chọn ở lại trường thay vì đi theo ông bà Weasley thăm anh Bill ở Ai Cập. Percy không tán thành những hành vi của tụi nó, những hành vi mà anh cho là trẻ con, nên ít khi anh có mặt trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Anh đã nói với bọn trẻ một cách hơi danh gian rằng anh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng sinh này chỉ vì nhiệm vụ huynh trưởng của anh là phải hỗ trợ các thầy cô giáo trong thời gian khó khăn này mà thôi. Bình minh ngày Giáng sinh trắng toát và lạnh buốt. Harry và Ron là hai đứa duy nhất còn lại trong phòng ngủ. Cả hai bị đánh thức dậy khi Hermione chạy vô phòng. Cô bé đã ăn mặc chỉnh tề, tay cầm quà cho cả hai người bạn. Hermione vừa kéo màn cửa sổ vừa kêu to. Dậy thôi! Ron giơ tay che ánh sáng chói mắt, cầu nhàu. Hermione, bộ đâu có được phép vô đây? Nhưng Hermione quẳng cho Ron một món quà, vui vẻ nói. Chúc mừng Giáng sinh hạnh phúc,
Mình đã thức dậy cả nửa giờ đồng hồ rồi, cho thêm vô thuốc một mớ ruồi cánh mỏng. Bây giờ thuốc đã bào chế xong.
Harry ngồi bật dậy, đột nhiên tỉnh táo hẳn. Chắc không?
Chắc.
Hermione khẳng định, vừa đẩy con chuột Scabber xê ra để cô bé có thể ngồi xuống phía cuối giường của Ron.
Nếu tụi mình muốn thử, thì mình có thể nói là ngay tối nay cũng được.
Lúc đó Hedwig lao vào phòng, mỏ ngậm một cái gói nhỏ. Khi Hedwig đáp xuống giường Harry, Harry vui vẻ chào.
Mạnh giỏi hả? Mày chịu nói chuyện lại với tao chưa?
Con cú rỉa dành tay Harry một cách thân ái, coi như một món quà xịn hơn cái mà nó mang về cho Harry rất nhiều. Cái đó hóa ra là quà của dì dưỡng Dursley. Họ gửi cho Harry một cái tăm xỉa răng kèm theo một bức thư bảo nó nhắm coi có thể ở luôn lại Hogwarts vào cả mùa hè không. Những món quà Giáng sinh khác của Harry làm nó vui sướng hơn nhiều. Lão Hagrid tặng Harry một hộp kẹo mật, tiếng là kẹo mềm, nhưng Harry quyết định là nên hơ lửa cho nó hơi nhão ra rồi mới có thể ăn được. Ron thì tặng Harry một cuốn sách về những sự kiện thú vị liên quan đến đội Quidditch mà nó hâm mộ nhất. Sách có tựa là Bay với súng thần công. Hermione thì tặng Harry một cây viết lông đại bàng hết sức sang trọng. Khi Harry mở món quà cuối cùng ra, thì nó thấy một chiếc áo len đan tay của bà Weasley và một cái bánh mận to tướng. Nó đọc tấm thiệp mừng Giáng sinh của bà Weasley với một niềm hối hận tái trào dâng khi nhớ đến chiếc xe hơi của ông Weasley. Chiếc xe đó từ sau trận đụng độ với cây liễu roi đến nay vẫn mịt mờ tông tích. Nó cũng áy náy nghĩ tới vụ vi phạm nội quy mà nó và Ron sắp sửa tham gia. Không ai lại không khoái bữa tiệc Giáng sinh ở trường Hogwarts, kể cả những đứa đang âm mưu thử nghiệm món thuốc trùng rợn đa dịch. Đại sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, không kể một tá cây thông Giáng sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm hàng chuỗi hoa ô rô và hoa tầm giăng mắt khắp trần. Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, tuyết phù thủy, ấm và khô rơi từ trên trần xuống. Cụ Dumbledore lĩnh sướng mấy ca khúc Giáng sinh mà cụ yêu thích nhất. Lão Hagrid thì nói cười quang quang, càng lúc nói càng to. Sau mỗi ly rượu trồng trắng trứng, lão nóc vào. Fred đã làm phép biến phù hiệu huynh trưởng của Percy thành đinh trưởng, mà Percy thì không để ý, nên cứ lấy làm lạ và hỏi tại sao bọn nhỏ cứ rút rít cười miết. Harry chẳng bận tâm chuyện Malfoy ngồi bên kia dãy bàn của nhà Slytherin đang to tiếng bình luận về cái áo len mới của nó. Lát nữa nếu bọn Harry may mắn, thì bọn Malfoy sẽ lãnh đủ một đòn đao đích đáng. Harry và Ron chưa ăn xong dĩa bánh Giáng sinh thứ ba, thì Hermione đã lùa cả hai đứa ra khỏi sảnh đường để đi thực hiện âm mưu của chúng vào tối hôm đó. Hermione nói một cách rất lạnh lùng, thực tế, như thể cô nàng sắp gửi hai đứa đi chợ mua bột giặt. Tụi mình vẫn còn cần một chút gì đó của cái kẻ mà mình muốn biến thành. Cho nên hai bạn phải kiếm cho được một cái gì đó của Crabbe và Goyle. Hai thằng này là bạn thân nhất của Malfoy. Có thế mới hòng Malfoy kể hết mọi chuyện bí mật của nó ra. Và mình cũng phải tính toán sao cho hai đứa Crabbe và Goyle thiệt không thể xuất hiện đúng lúc tụi mình đang khai thác Malfoy. Mặt của Harry và Ron hơi thộn ra, nhưng Hermione chẳng đếm xỉa gì, vẫn tiếp tục trình bày kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ, chu đáo.
Mình đã sắp đặt hết trơn rồi.
Cô bé giơ ra hai cái bánh sô-cô-la, nói tiếp.
Mình đã rưới đầy bùa mê ngủ đơn giản vô hai cái bánh này. Hai bạn chỉ cần làm sao cho Crabbe và Goyle phát hiện ra hai cái bánh. Hai đứa đó tham ăn lắm. Thế nào tụi nó cũng đớp bánh ngay. Đợi cho tụi nó ngủ rồi, hai bạn nhổ mấy sợi tóc của tụi nó, rồi kéo tụi nó vô phòng cất chổi cho tụi nó tạm trú ở trỏng.
Ron và Harry nhìn nhau một cách đầy nghi hoặc.
Hermione à, mình không tin lắm. Rủi mà có trục trặc gì đó thì...
Nhưng ánh mắt của Hermione lóe lên một tia sáng cương quyết, không khác mấy với ánh mắt mà giáo sư McGonagall thỉnh thoảng để lộ ra. Cô bé cứng cỏi nói,
Không có tóc của Crabbe và Goyle thì món thuốc tụi mình bào chế trở nên vô dụng. Các bạn có muốn điều tra Malfoy không?
Harry vội nói. Được rồi, nhưng còn phần bạn thì sao? Bạn tính nhổ tóc ai đây?
Hermione bèn tươi rói lại, móc trong túi áo ra một cái chai nhỏ xíu, giơ cho hai bạn xem một sợi tóc duy nhất bên trong.
Mình đã có rồi nè.
Các bạn còn nhớ con bé bự Millicent Bulstrode đánh giật chính mình ở câu lạc bộ đấu tay đôi không? Lúc nó dặn cổ mình, nó làm dương mấy sợi tóc của nó trên áo mình. Bữa nay nó về nhà ăn lễ Giáng sinh rồi, mình biến thành nó xong rồi là chỉ việc nói với tụi nhà Slytherin là mình đã đổi ý, quay lại đây chơi lễ với tụi nó.
Nói xong, Hermione chạy đi kiểm tra lại món thuốc đa dịch đã bào chế xong, còn Ron thì quay lại nhìn Harry với vẻ mặt cực kỳ u ám.
Bộ có bao giờ nghe nói tới một kế hoạch sơ hở tùm lum chỗ như vậy chưa?
Nhưng hóa ra, giai đoạn thứ nhất của công tác diễn ra suôn sẻ y như dự kiến của Hermione, đến nỗi Harry và Ron phải kêu lên ngạc nhiên. Hai đứa lén ra hành lang tiền sảnh trống vắng sau bữa tiệc trà Giáng sinh để chờ Crabbe và Goyle. Chỉ còn hai đứa nhà Slytherin này nấn ná để ngốn cho hết món bánh xốp kem thứ tư. Harry đã để bánh sô-cô-la ngay trên thành lan can cầu thang. Khi thấy Crabbe và Goyle bắt đầu ra khỏi đại sảnh đường, Harry và Ron vội chạy trốn ra sau bộ áo giáp, đứng gần cửa trước. Nhìn Crabbe vui mừng chỉ cho Goyle mấy cái bánh và hớn hở chạy tới chụp lấy, Ron thì thầm:
"Tụi bay ngu ơi là ngu."
Hai đứa nhà Slytherin nhe răng cười một cách ngốc nghếch và thồn nguyên cả cái bánh vô hai cái miệng há rộng như miệng cá sấu. Rồi hai đứa nhai nhồm nhoàm, vẻ đắc thắng lộ trên nét mặt. Nhưng chỉ lát sau, cả hai đứa vẫn không có chút xíu thay đổi gì trên vẻ mặt, cứ lăn đùng ra nằm ngủ thẳng cẳng trên sàn nhà. Phần khó khăn nhất của công việc là kéo Crabbe và Goyle vào cái tủ bên kia sảnh đường. Sau khi nhấn hai đứa nằm yên ấm trong mớ xô chậu và vẽ lao sàn, Harry nhổ hai sợi tóc cứng như lông heo phía trên trán của Goyle, còn Ron thì nhổ cả nắm tóc của Crabbe. Tụi nó chôm luôn cả giày của hai đứa kia, bởi vì giày tụi nó quá nhỏ so với chân cẳng của Crabbe và Goyle. Xong tụi nó rút quân về buồng tắm của con ma khóc nhè Mytho, lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những chuyện mình mới làm. Cả hai không thấy trời đất gì, vì trong buồng tắm của con ma khóc nhè Mytho đầy nghịch khói đen bốc ra từ cái vạc mà Hermione đang quẩy thuốc, kéo áo trùng trùm lên mặt. Harry và Ron gõ nhẹ lên cửa.
Hermione!
Có tiếng lách cách mở khóa và Hermione thò đầu ra, mặt mày sáng rỡ, trông có vẻ hồi hộp lắm. Tụi nó có thể nghe được tiếng lục bục của chất thuốc sền sệt đang sủi bong bóng lên trong cái vạc sau lưng Hermione. Và cái cốc thủy tinh to đã để sẵn trên nắp bồn vệ sinh. Hermione nín thở hỏi:
Mấy bộ có lấy được gì không?
Harry chỉ cho Hermione coi mấy sợi tóc của Goyle. Hermione nói:
Hết sảy.
Cô bé đưa ra một gói nhỏ. Mình đã chôm được mấy thứ này ở phòng giặt ủi. Các bạn cần áo quần rộng hơn một khi các bạn biến thành Crabbe và Goyle. Cả hai đứa cùng nhìn vào cái vạc thuốc. Nhìn kỹ, món thuốc đa dịch trông như bùn đen đặc sệt đang uể oải sủi bọt. Hermione tới thời điểm này cũng có vẻ căng thẳng. Cô bé lo lắng đọc lại trang sách nhào nát của cuốn Độc Dược Tối Hiệu Nghiệm. Chắc chắn là mình đã làm đúng y mọi chỉ dẫn. Sách viết hình như là khi mình uống thuốc vô rồi thì đúng một tiếng đồng hồ sau là mình trở lại nguyên hình dạng cũ.
Ron thì thào:
Bây giờ làm sao nữa?
Tụi mình chia thuốc ra 3 ly rồi bỏ tóc vô mỗi ly.
Hermione múc từng muôi lớn chất thuốc đen sệt như sình ấy vô mấy cái ly. Xong, tay cô bé run rẩy rút vào ly đầu tiên sợi tóc của bé bự Bulstrode đựng trong cái chai nhỏ xíu.
Ly thuốc trích lên như cái ấm sôi reo và sủi bọt như điên. Một giây sau, thuốc biến thành một thứ màu vàng ghê ghê.
Rồi nhìn cái chất vàng vàng ấy.
Ý ẹ! Tinh chất của bé bự Bulstrode đó, dám cá là nếm lợm giọng cho coi.
Hermione nói,
cho tóc vô ly của bạn đi.
Harry thả sợi tóc của Goyle vô cái ly chính giữa, còn Ron thì bỏ tóc của Crabbe vào ly cuối cùng. Cả hai cái ly đều rít lên và sủi bọt. Thuốc có tóc của Goyle thì đổi màu vàng lờn lợt của nước mũi, còn thuốc có tóc Crabbe thì có màu nâu xỉn. Khi mỗi đứa bưng một ly lên, Harry nói,
khoan đã, tụi mình không nên uống ở đây. Khi tụi mình biến thành Crabbe và Goyle thì đứng ở đây sẽ không đủ chỗ nữa, mà bé bự Bulstrode thì cũng chẳng bé bỏng gì.
Ron tán thành, phải đó, mỗi đứa chui vô một buồng cầu tiêu. Nó mở khóa. Harry cẩn thận bưng cái ly của mình sao cho không làm đổ giọt thuốc đa dịch nào hết, bước nhẹ vô căn buồng ở giữa. Nó gọi giọng ra,
sẵn sàng chưa?
Giọng Hermione và Ron đáp lại,
sẵn sàng.
Một,
hai, ba.
Bịt chặt mũi, Harry nuốt ực hai cái cho hết ly thuốc của mình. Mùi vị không tệ lắm, đại khái như bắp cải hầm nhừ thôi. Nhưng ngay tức thì, cơ thể nó bắt đầu quằn quại, như thể nó vừa nuốt trọng một bầy rắn sống nhăn vậy. Nó gập đôi người lại, không biết mình có sắp ói ra không. Thế rồi một cảm giác bỗng cháy lan tỏa nhanh chóng trong bao tử của nó, lan đến từng đầu ngón tay ngón chân. Kế đến nó thở hổn hển, bò lăn lộn trên sàn. Có cảm giác dễ sợ là cơ thể mình đang tan chảy, khi lớp da trên toàn thân nó phồng rộp lên, căng bóng như sáp nóng. Và nó nhìn thấy hai tay của mình to bè ra, ngón tay ú nần lên, móng tay bành bạnh, khớp ngón tay lồi lên thành mấu, dài nó cũng rộng ra một cách đau đớn. Và cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy trên trán khiến nó hiểu là tóc đang mọc lan xuống chân mày của nó. Áo chùng của nó chật căng, bó bộ ngực đang phình ra, như cái thùng tono phình đứt đai ràng. Chân nó cũng đau nhức trong đôi giày nhỏ quá cỡ. Nhưng đột ngột, y như lúc bắt đầu, mọi đau đớn kết thúc. Harry nằm úp mặt trên sàn nhà bằng đá lạnh lẽo, lắng nghe tiếng con ma khóc nhè Mytho đang than thở sầu đời ở cuối phòng. Nó hất đôi giày ra khỏi chân một cách khó khăn rồi đứng lên. Hóa ra làm thằng Goyle là như vậy đây. Bàn tay to bè của nó run lẩy bẩy khi nó cởi cái áo chùng ngắn cũng cỡn tới nửa bắp chân của nó ra để mặc vào cái áo khác, rồi đi đôi giày to như chiếc xuồng của Goyle. Nó toàn vén mái tóc rủ trước trán, nhưng chỉ bắt gặp những túm tóc ngắn thô cứng mọc gần kín trán. Rồi nó nhận thấy cặp kính cận của nó làm cho mắt nó mờ đi. Bởi vì rõ ràng là mắt Goyle đâu cần đến kiến. Nó bèn gỡ kiến ra, gọi to.
Hai bạn sao rồi?
Giọng Goyle khàn khàn thoát ra từ cổ họng Harry ở buồng bên phải nó. Giọng Crabbe ồ ồ vang lên.
Xong!
Harry mở cửa buồng, bước tới trước tấm gương rạn nứt nhìn vào. Thằng Goyle trong gương chăm chú nhìn lại nó bằng đôi mắt sâu quắm lờ đờ. Harry gãi tai. Thằng Goyle trong gương cũng làm y như vậy. Cửa buồng Ron cũng mở ra, cả hai đứa trợn mắt nhìn nhau. Ron trông giống Crabbe y như đúc, từ cái đầu tóc gáo dừa cho đến hai cánh tay khỉ đột dài lông thông, ngoại trừ chuyện nó hơi nhợt nhạt vì sửng sốt. Ron bước đến gần tấm gương, quẹt chóp mũi lân, thốt lên.
Không tin được, chuyện này thật không tin nổi.
Harry nới dây đeo của cái đồng hồ đang cứa da cổ tay to tướng của Goyle.
Tụi mình phải đi ngay thôi, tụi mình còn chưa biết phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin ở đâu. Mình cầu mong có ai đó cho mình đi theo.
Ron vẫn chăm chăm nhìn Harry nói.
Thiệt tình, ngó Goyle suy nghĩ trong nó kỳ quái gì đâu đó.
Nó đập vô cửa buồng tắm của Hermione gọi.
Lẹ lên, tụi mình phải đi ngay thôi.
Một giọng eo éo đáp lại.
Mình nghĩ chắc là mình không thể đi đâu. Hai bạn đành phải đi mà không có mình đi cùng vậy.
Hermione ơi, tụi này dư biết bé bự Bulstrode xấu xí mà. Bồ khỏi lo, có người biết là bồ.
Không, thực ra thì chắc là mình không đi đâu. Hai bạn đi mau lên, kẻo mất thì giờ.
Harry nhìn Ron ngơ ngác, Ron kêu lên.
Đúng là kiểu mặt Goyle, cái mặt của bồ bây giờ giống y như mặt Goyle mỗi khi thầy cô giáo kêu nó lên hỏi bài.
Harry hỏi vọng qua cánh cửa.
Bạn có sao không Hermione?
Không sao. Mình không sao, cứ đi đi.
Harry nhìn đồng hồ đeo tay, chúng đã cù nhây hết 5 phút trong 60 phút quý báu mà chúng có được khi thuốc còn hiệu nghiệm. Nó đành nói.
Vậy tụi này sẽ quay lại gặp bạn ở tại đây nha.
Harry và Ron dè chừng hé cánh cửa nhà vệ sinh nữ, dòm trước ngó sau mở rồi mới lẻn ra.
Harry thì thào vô tai Ron.
Đừng đánh đùng đưa hai cánh tay như vậy.
Hả?
Grape ưa khuỳnh khuỳnh hai tay của nó kìa.
Như vậy được không?
Ừ, như vậy có bộ khá hơn.
Hai đứa đi xuống những bậc thang cẩm thạch. Bây giờ tụi nó không trông mong gì hơn là gặp một đứa nào đó của nhà Slytherin để đi theo tới phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Nhưng nhìn quanh quất mà chẳng thấy ma nào hết.
Harry lại thì thầm vô tay Ron.
Tính sao?
Ron hất đầu về phía lối xuống tầng hầm.
Tụi Slytherin thường đổ ra ăn điểm tâm từ phía đó.
Nó vừa há miệng nói thì thấy một con bé tóc dài xoăn tít xuất hiện ngay lối đi dẫn xuống tầng hầm. Ron vội chạy theo con bé.
Xin lỗi, cho hỏi thăm một chút. Mình quên mất lối về phòng sinh hoạt chung của tụi mình rồi.
Con bé đanh đá.
Phòng sinh hoạt chung của tụi mình hả? Xin lỗi à, tôi ở nhà Ravenclaw.
Con bé bỏ đi, vẫn còn ném lại phía sau cái nhìn ngờ vực. Harry và Ron vội đi xuống những bậc thang đá lạnh lẽo dẫn vào hành lang tối om. Bước chân của tụi nó nghe rõ to khi chân cẳng kết xù của Grape và Goyle dẫm thình thịch xuống sàn. Tụi nó bắt đầu cảm thấy mạo danh giả dạng là chuyện không dễ dàng như tụi nó tưởng. Hành lang của mê lộ tối om và vắng ngắt. Tụi nó cứ đi xuống miết, xuống sâu phía dưới lâu đài Hogwarts. Vừa đi vừa ngó đồng hồ, canh chừng xem tụi nó còn được bao nhiêu thời gian nữa. Đã tiêu hết 15 phút rồi, hai đứa bắt đầu thất vọng. Bỗng nhiên một tiếng động vang lên đột ngột phía trước tụi nó. Ron hồi hộp.
Đó, cuối cùng cũng kiếm ra được một đứa.
Cái đứa đó từ trong một căn phòng lù lù đi ra. Tuy nhiên khi tụi nó đi vội tới gần đứa đó, thì tim tụi nó chùng xuống. Không phải một đứa Slytherin như tụi nó đang mong đợi, mà đó là huynh trưởng Percy. Ron ngạc nhiên hỏi.
Anh làm gì tuốt ghế này vậy?
Percy có vẻ như bị xúc phạm.
Không mắc gì tới trò hết. Trò là Crabbe phải không?
Ron khựng một cái, nhưng kịp đáp.
Cái... phải.
Percy nghiêm nghị nói.
Vậy thì về phòng ngủ của trò ngay. Những ngày này mà đi lang thang trong những hành lang tối thì không an toàn chút nào đâu.
Chứ còn anh... Ron cự lại, nhưng Percy đứng ưỡn ngực ra mà nói.
Tôi là huynh trưởng, không có cái gì dám tấn công tôi hết.
Một giọng nói chợt vang lên đằng sau Ron và Harry. Tụi nó quay lại và thấy Malfoy đang đi tới. Đây là lần đầu tiên trong đời mà Harry cảm thấy mừng khi gặp Malfoy. Malfoy ngó hai đứa nó lè nhè.
Tụi bay đây rồi. Suốt từ nãy giờ hai đứa bay ở lì trong đại sảnh đường mà ngốn hả? Tao đang đi kiếm tụi bay đây. Có cái này hay lắm. Tao muốn cho tụi bay coi.
Malfoy liếc Percy một cách khinh miệt.
Anh làm gì ở đây hả, Weasley?
Percy nổi khùng.
Trò phải biết tỏ ra tôn trọng một huynh trưởng chứ. Tôi không thích thái độ của trò chút nào hết.
Malfoy cười khinh khỉnh và ra dấu cho Harry cùng Ron đi theo nó. Harry suýt mở miệng xin lỗi Percy. May mà kịp tự kiềm chế mình. Nó và Ron vội vã đi theo Malfoy. Khi quẹo qua một hành lang khác, Malfoy nói.
Thằng Peter Weasley đó...
Ron tự động sửa ngay.
Percy, Malfoy nạt. Tên gì cũng kệ xác. Tao nhận thấy dạo này thằng đó cứ rình rập quanh đây. Mà tao cá với tụi bay là tao biết nó muốn gì. Nó tưởng nó tài lanh chỉ một tay mà bắt được người kế vị Slytherin hả?
Malfoy cười nhạo báng. Harry và Ron liếc nhìn nhau hồi hộp. Malfoy chợt dừng lại trước một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt. Nó hỏi Harry.
mật khẩu mới là gì ta?
Harry á khẩu. Malfoy không thèm bận tâm đến tiếng ú ớ của Harry, lúc này đã biến hình thành goi lê. Nó đã nhớ ra được mật khẩu.
À, nhớ rồi, máu trong.
Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra. Malfoy bước thẳng vào trong, Harry và Ron bước theo nó. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá thô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạc. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu, hắt bóng vài đứa nhà Slytherin ngồi trên ghế tựa lưng cao quay quanh nó. Malfoy dẫn Harry và Ron đến một cặp ghế trống cách xa lò sưởi, bảo với hai đứa:
"Tụi bay chờ ở đây, tao sẽ đi lấy cho tụi bay coi. Ba tao vừa mới gửi tới."
Harry và Ron ngồi xuống ghế, hoang mang không biết Malfoy sẽ cho mình coi cái gì, trong khi cố gắng hết sức ra bộ thoải mái như đang ở nhà mình. Chỉ một lát sau, Malfoy trở lại, tay nó cầm một cái gì giống như một mẫu báo cắt rời. Nó chìa mẫu báo đó ra ngay trước mũi Ron và bảo:
"Cho tụi bay tha hồ cười."
Harry thấy mắt Ron trợn lên sửng sốt, ráng đọc mẫu báo thật nhanh, cố cười khì một cái rồi đưa bài báo cho Harry. Bài báo ấy được cắt ra từ tờ nhật báo tiên tri, có nội dung sau: "Cuộc thẩm tra ở bộ pháp thuật. Hôm nay ông Arthur Weasley, trưởng phòng dùng sai chế tác của Muggle, bị phạt 50 galleons vì đã phù phép một chiếc xe hơi Muggle. Ông Lucius Malfoy, ủy viên hội đồng quản trị trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts, nơi chiếc xe bị phù phép đã gây tai nạn hồi đầu niên học này, kêu gọi ông Weasley từ chức. Ông Lucius Malfoy nói với phóng viên bổn báo: Weasley đã gây tai tiếng cho bộ pháp thuật, ông ấy rõ ràng là không thích hợp để thực thi luật lệ của chúng ta, và do đó đạo luật bảo vệ Muggle khôi hài của ông ta nên cho loại bỏ ngay tức thì. Chúng tôi không tiếp xúc được ông Weasley để nghe ý kiến của ông, nhưng bà vợ ông thì nói với phái viên bổn báo rằng hãy cút xéo ngay, kẻo bà thả ma xó trong nhà ra."
Khi Harry đưa trả lại mẫu báo, Malfoy sốt ruột hỏi: "Sao, tụi bay thấy vui không?"
Harry thẫn thờ nhe răng. Malfoy dở giọng đầy miệt thị:
"Lão Arthur Weasley đó khoái bọn Muggle tới nỗi thiếu điều bé gãy cả đũa phép của lão mà chạy theo bọn nó. Cứ nhìn cung cách nhà Weasley thì thiệt cũng khó mà nói được là bọn nhà ấy có phải là phù thủy thuần chủng không."
Gương mặt Ron, hay nói cho đúng thực tế lúc ấy là gương mặt Crabbe, méo mó đi vì phải kiềm chế cơn giận đang sôi trào. Malfoy cáu kỉnh hỏi:
"Mẹ mắc chứng gì vậy Crabbe?"
Ron lào bầu:
"Đau bao tử."
Malfoy phát cười hí hí:
"Vậy thì mày đi xuống bệnh thất mà đá cho tụi Muggle mỗi đứa một cái cho tao. Mày biết không, tao lấy làm lạ là tại sao nhật báo tiên tri chưa có bài tường thuật nào về mấy vụ tấn công hôm nay."
Nó tiếp tục nói với vẻ suy tư:
"Tao đoán là lão Dumbledore đang tìm cách bưng bít mấy vụ đó đi. Nếu mấy vụ kiểu đó mà còn tiếp diễn thì lão sẽ mất chức và bị tống cổ đi ngay. Ba tao vẫn nói chính lão già Dumbledore mới là điều tệ hại nhất từ xưa tới nay ở cái trường này. Lão cũng khoái tụi con nhà Muggle nữa. Mà đúng ra một hiệu trưởng đứng đắn thì đời nào là để cho cái đồ nhão nhất như thằng Creevy đó được nhập học cơ chứ."
Malfoy bắt đầu giả bộ động tác chụp hình với một cái máy chụp hình tưởng tượng và nhái theo một cách ác độc nhưng hoàn toàn chính xác hình ảnh đầy ấn tượng của thằng nhóc Colin.
"Anh Potter, em chụp hình anh nha, anh Potter. Cho em xin chữ ký của anh nha, cho em liếm gót giày anh nha, anh Potter."
Nhưng nó buông thõng tay xuống, ngó Harry và Ron.
"Hai đứa tụi bay mắc chứng gì vậy?"
Harry và Ron đành tự ép mình cười hi hi, có phần hơi trễ để hưởng ứng trò hề của Malfoy. Dù vậy Malfoy cũng có vẻ hài lòng. Có lẽ ngày thường Crabbe và Goyle vẫn chậm tiêu những chuyện tiếu lâm của nó kiểu như vậy. Malfoy vẫn tiếp tục ung dung nhạo báng:
"Thánh sống Potter,
bạn của lũ máu bùn chẳng qua là một thằng thiếu ý thức phù thủy đúng đắn. Chứ mà có ý thức thì nó đã chẳng đánh bạn với cái thứ xuất thân máu bùn như con nhỏ Hermione. Vậy mà thiên hạ cứ tưởng nó là người kế vị Slytherin chứ.
Harry và Ron hồi hộp chờ đợi nó nói tiếp. Chắc chắn chỉ chút xíu nữa thôi là Malfoy tiết lộ với chúng chính nó là người kế vị. Nhưng lúc đó Malfoy lại nói:
phải chi tao biết người đó là ai để tao giúp cho một tay.
Quai hàm của Ron sệ xuống khiến cho Crabbe trông còn ngố hơn cả lúc bình thường. May mà Malfoy chẳng để ý gì cả. Harry nhanh trí hỏi ngay:
nhưng chắc đại ca cũng đoán biết được ai đứng sau hậu trường vụ này.
Malfoy nạt ngang:
mày biết là tao không biết mà gọi lê. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, ba tao cũng không nói cho tao biết chút gì hết về cái vụ phòng chứa bí mật được mở ra lần trước. Dĩ nhiên chuyện xảy ra cách đây 50 năm thì còn trước cả thời của ổng. Ổng thì chắc chắn là biết hết rồi, nhưng ổng nói chuyện này phải giữ kín như bưng. Tao mà tỏ ra biết nhiều quá thì có khi người ta lại ngờ tao. Nhưng mà ít ra tao cũng biết được một chuyện. Lần trước khi phòng chứa bí mật được mở ra thì có một tên máu bùn bị chết, cho nên tao cá là chẳng chống thì chạy, thế nào phen này cũng có một đứa trong bọn chúng bị giết. Tao mong đó sẽ là con nhỏ Hermione đáng ghét. Cái giọng khoái trá của Malfoy làm cho Ron siết chặt bàn tay to bè của Crabbe thành một nắm đấm. Harry cảm thấy mọi chuyện có thể hỏng mất nếu Ron không kiềm chế nổi rồi tống một nắm đấm vô mặt Malfoy. Nó bèn trừng mắt cảnh cáo Ron và nói: theo đại ca thì liệu người ta đã bắt được kẻ mở phòng chứa bí mật lần trước chưa? Malfoy nói: ờ, có chứ. Dù là ai đi nữa thì cũng bị đuổi học. Có thể bây giờ tụi nó vẫn còn ở Azkaban.
Harry hỏi lại:
Azkaban nào?
Malfoy nhìn nó, vẻ không sao tin nổi.
Azkaban, nhà tù phù thủy, chứ Azkaban nào nữa hả gọi lê? Thành thực mà nói, mày chỉ chậm hiểu thêm chút nữa thì cầm như bộ óc mày đang teo đi.
Nhấp nhổm không yên trên cái ghế của mình, Malfoy nói tiếp:
ba biểu tao nên nhẫn nhịn một chút và cứ để mặc cho người kế vị Slytherin làm tới. Ba nói trường Hogwarts cần quét sạch bọn rác rưởi máu bùn, nhưng biểu tao đừng có dính vô chuyện đó. Dĩ nhiên lúc này ổng đã có đủ chuyện tào lao rồi. Tụi bay có biết bộ pháp thuật vừa mới khám xét thái ấp của tao hồi tuần rồi không?
Harry cố tạo cho nét mặt trắng phèo của Goyle một cái vẻ quan tâm.
Malfoy vẫn quyên thuyên nói tiếp: đúng vậy, nhưng may mắn là họ không tìm ra cái gì đáng kể cả. Ba có một số đồ mỹ nghệ hắc ám rất có giá trị, nhưng cũng may nhà tao cũng có một căn phòng bí mật ngay phía dưới sàn phòng khách.
Ron thốt lên:
hèn gì.
Malfoy nhìn Ron, Harry cũng nhìn Ron. Ron đang chín đỏ, ngay cả tóc nó cũng đang đổi sang màu đỏ, mũi của nó cũng đang thun ngắn lại. Một giờ thuốc có hiệu lực trong tụi nó sắp hết rồi. Ron đang biến mình trở lại thành chính Ron, và khi thấy Ron bỗng nhiên nhìn mình với ánh mắt kinh hoàng thì Harry hiểu là nó cũng đang rã thuốc. Cả hai bèn đứng bật dậy. Ron lào bầu:
kiếm viên thuốc đau bao tử coi.
Không để tốn thêm giây nào nữa, hai đứa phóng ngang gian phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhào qua bức tường đá, lao lên hành lang, hy vọng Malfoy không kịp để ý sự thay đổi của bọn chúng. Harry có thể cảm nhận được đôi chân của nó đang tuột khỏi đôi giày khổng lồ của Goyle, và nó phải túm giật áo chùng kéo lên cho khỏi vấp khi thân hình của nó co ngắn lại. Hai đứa té nhào ở bậc thềm dẫn đến lối vào sảnh đường tối thui. Ở đó vang tiếng lục đục từ góc xếp mà tụi nó đã nhốt hai thằng Goyle và Crabbe thật, bỏ lại mấy chiếc giày to tướng bên ngoài của góc xếp, chỉ còn mang vớ. Hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy lên cầu thang cẩm thạch hướng về phía nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhẹ Mytho. Ron vừa đóng cửa nhà vệ sinh vừa thở hổn hển:
ôi, cũng không đến nỗi uổng thì giờ. Tuy tụi mình vẫn chưa tìm ra được ai là kẻ đã thực hiện mấy vụ tấn công, nhưng ngày mai mình sẽ viết thư suối bà khám xét phòng bí mật dưới sàn phòng khách nhà Malfoy.
Harry kiểm tra lại mặt mũi mình trước tấm gương rạn nứt. Nó đã trở lại bình thường, vừa mới đeo mắt kiếng lên, thì nó nghe Ron đấm rầm rầm vô cánh cửa buồng vệ sinh mà Hermione đang ở trong đó.
Hermione ra đi, tụi này có cả đống chuyện kể cho bồ nghe nè.
Hermione rên rỉ.
Tránh ra chỗ khác đi.
Harry và Ron nhìn nhau.
Có chuyện gì vậy? Bây giờ thì chắc bồ đã trở lại nguyên hình như xưa rồi chứ. Hai đứa tụi này...
Thình lình con ma khóc nhẹ Mytho lướt xuyên qua một cánh cửa hiện ra trước mặt chúng. Harry chưa từng bao giờ thấy con ma khóc nhẹ lại vui vẻ như lúc này. Con ma nói.
Úi cha, tụi bay chờ đó mà coi, khủng khiếp lắm.
Ron và Harry nghe tiếng mở chốt cửa, rồi Hermione xuất hiện, thúc thích khóc. Cái áo chùng của cô bé được kéo lên trùm kín đầu. Harry ngờ ngợ hỏi.
Sao vậy? Chẳng lẽ bồ vẫn còn đeo cái mũi của bé bự hay sao?
Hermione buông cái áo chùng cho nó tuột xuống khỏi đầu, để lộ một gương mặt khiến cả Ron cũng phải kinh hoảng đến nỗi bị giật bắn ra sau, té vô cái chậu rửa mặt. Gương mặt của Hermione phủ đầy lông đen thui, mắt của cô bé cũng đã đổi thành màu vàng trong veo, lại thêm đôi tai dài và nhọn chĩa ra ngoài mái tóc. Hermione hú lên khóc một cách đau đớn.
Cái sợi đó là lông con mèo, chắc là bé bự có nuôi một con mèo, món thuốc đa dịch để xài cho người, chứ đâu có được dùng để biến ra thú vật.
Ron há hốc.
Chết mùa không?
Con ma khóc nhè khoái chí.
Tụi nó sẽ chọc ghẹo mày khiếp đảm cho coi.
Harry nói mau. Không sao đâu Hermione, tụi này sẽ đưa bồ đến bệnh thất. Bà Pomfrey không bao giờ thắc mắc tọc mạch gì đâu.
Cũng phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được Hermione chịu rời nhà vệ sinh nữ. Tiếng cười hô hố của con ma khóc nhè rượt theo chúng trên đường đi.
Cứ chờ tới lúc ai cũng thấy mày có một cái đuôi đi nha.